Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định tại một hội nghị của Chính phủ hôm 28 tháng 12 tại Hà Nội rằng việc chỉnh đốn Đảng và cuộc đấu tranh chống tham nhũng được đẩy mạnh hơn bao giờ hết. Truyền thông trong nước nói đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đến dự một hội nghị trực tuyến của Chính phủ. Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng nói sự có mặt của ông Trọng tại cuộc họp Chính phủ cho thấy chủ trương Đảng lãnh đạo toàn diện và chỉ đạo toàn diện và nhất thể hóa các chức danh Đảng và Nhà nước.
Ông Trọng lần đầu tiên đã tham dự một cái cuộc họp của Chính phủ mà thực hiện một cái việc mà trước đây các đời Tổng Bí thư trước đây cũng như là các đời Chủ tịch nước trước đây chưa hề làm được. Điều đó cho thấy là ông Trọng hiện nay đang ngày càng tự tin và rất tự tin và có thể nói là thể hiện vai trò độc tôn lãnh đạo không những của Đảng mà của cá nhân của ông Trọng.
Theo Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập, ông Trọng trở nên tự tin sau khi bắt được Trịnh Xuân Thanh, cựu lãnh đạo ngành dầu khí, bị cáo buộc làm thất thoát 3.300 tỷ đồng về Việt Nam và tự tin hơn nữa sau khi bắt Đinh La Thăng, cựu ủy viên Bộ Chính trị. Cả ông Thăng và Thanh đều từng làm lãnh đạo trong tập đoàn dầu khí Petro Việt Nam và sẽ bị đưa ra tòa xử vào tháng sau. Trong bài phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Trọng ca ngợi các nỗ lực chống tham nhũng. Ông nói cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng bước đầu đạt được nhiều kết quả cụ thể, tích cực, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Cuộc chiến chống tham nhũng mà Tổng Bí thư Trọng phát động, theo nhận định của nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Quốc Thuận với VOA, đã đến hồi quyết liệt, đến giai đoạn sống còn nên cần được ủng hộ rộng rãi.
Tôi nghĩ rằng Tổng Bí thư mình đến họp Chính phủ cũng là không những là nhấn mạnh cái ý chí lãnh đạo của Đảng quyết đấu tranh tham nhũng mà cũng cần có sự tập hợp ủng hộ cả từ trên xuống dưới, từ trung ương đến địa phương và tất cả các bộ ngành hữu quan.
Cuộc chiến chống tham nhũng do Bí thư Trọng lãnh đạo, theo nhận định của ông Thuận, đã đụng đến những nơi nhạy cảm từng được coi là vùng cấm với các vụ đại án đánh vào các quan chức cấp cao và các nhóm lợi ích đầy quyền lực. Lần đầu tiên, một ủy viên Bộ Chính trị, cựu Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng bị tống giam và truy tố trong cuộc chiến chống tham nhũng mà ông Trọng ví von là đốt lò. Trinh News trích lời ông Trọng nói tại hội nghị hôm 28 tháng 12 rằng các vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng phức tạp đã được làm rất kiên quyết, nghiêm minh, theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, kể cả đối với cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng, cán bộ đương chức và cán bộ đã nghỉ hưu. Hơn 20 lãnh đạo của PVN bị điều tra, trong đó có ông Thanh, người mà chính phủ Đức nói đã bị mật vụ Việt Nam bắt cóc ở Berlin. Ông Thăng, Thanh và các lãnh đạo khác của PVN sẽ được đưa ra xét xử bắt đầu từ ngày 8 tháng 1 năm 2018. Cũng trong cuộc chiến chống tham nhũng của ông Trọng, hồi tháng 9, nguyên Tổng Giám đốc Ocean Bank Nguyễn Xuân Sơn bị kết án tử hình, trong khi cựu Chủ tịch Hà Văn Thắm lãnh án tù chung thân. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam hồi năm ngoái từng thừa nhận rằng đạo đức trong Đảng đang xuống cấp, làm mất lòng tin của dân và đe dọa sự tồn vong của Đảng. Nói với VN Express, một nhà quan sát chính trường Việt Nam, giáo sư Carl Thayer của Đại học New South Wales nói, mỗi vụ án tham nhũng được xử không những dựa trên thất thoát về tài chính, mà còn dựa trên mức độ ảnh hưởng tới sự ổn định về chính trị. Theo nhận định của giáo sư Thayer trên tờ Asia Times, các vụ đại án được tiến hành và những mức án nặng được đưa ra là nhằm xoa dịu sự phẫn nộ của công chúng đối với nạn tham nhũng đang tràn lan ở Việt Nam. Theo chỉ số tham nhũng của Transparency International, Việt Nam đứng thứ 113 trên 176 quốc gia được khảo sát.
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Brichtenbrink chiều ngày 26 tháng 12 đã có cuộc gặp với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc nhằm tăng cường quan hệ đối tác toàn diện. Thông tấn xã Việt Nam hôm 27 tháng 12 dẫn lời ông Phúc nói hai nước đã trao đổi thống nhất nhiều biện pháp để tăng cường quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ, trong đó có việc cân bằng, cán cân thương mại song phương. Trước đó, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã có những động thái quyết liệt nhằm làm rõ nguyên nhân thâm hụt thương mại với các đối tác, trong đó có Việt Nam, và định hình lại chính sách mà ông gọi là thương mại công bằng. Truyền thông Việt Nam cho biết phía Việt Nam đã và đang tích cực triển khai các biện pháp mà lãnh đạo hai nước đã thỏa thuận, trong đó có việc cân bằng cán cân thương mại song phương. Vào giữa năm nay, đại diện thương mại Hoa Kỳ Robert Heilizer bày tỏ quan ngại về tốc độ tăng thâm hụt thương mại nhanh chóng của Mỹ với Việt Nam. Ông nói đây là thách thức mới cho cả hai nước và trông đợi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giúp giải quyết vấn đề này. Trang chính phủ.vn trích lời đại sứ Daniel Brichtenbrink cho biết, đối với Hoa Kỳ, Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng không chỉ trong khu vực mà trên thế giới. Đại sứ Mỹ nhấn mạnh nhiệm vụ của ông là tăng cường và mở rộng phạm vi hợp tác giữa hai nước. Trang mạng này nói đây là cuộc chào xã giao đầu tiên với giới lãnh đạo Hà Nội kể từ khi ông Brichtenbrink nhậm chức đại sứ tại Việt Nam vào tháng trước. Trước đó, khi điều trần trước Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện Mỹ, ông Brichtenbrink nói các ưu tiên của ông khi đảm nhận vai trò đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam là hợp tác an ninh hàng hải, tăng cường thương mại và đầu tư, thúc đẩy nhân quyền, xúc tiến ngoại giao nhân dân, hỗ trợ nhân đạo và khắc phục hậu quả chiến tranh. Vào tuần trước, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, dân biểu Ed Royce, gửi thư cho Đại sứ Brichtenbrink thúc giục ông nêu quan ngại với Hà Nội về luật tôn giáo và tín ngưỡng dự kiến sẽ có hiệu lực thi hành vào ngày 1 tháng 1 năm 2018. Phía Mỹ lo ngại rằng các điều khoản trong luật này sẽ cho phép nhà cầm quyền Việt Nam giới hạn hoạt động tôn giáo một cách tùy tiện. Bức thư đề ngày 21 tháng 12 của dân biểu Ed Royce có đoạn: Thưa ông Đại sứ, khi nêu lên quan ngại về luật mới này, tôi kêu gọi ông nêu rõ với nhà nước Việt Nam rằng hợp tác an ninh giữa Mỹ với Việt Nam không thể thăng tiến nếu an ninh quốc gia được diễn làm một cái cớ để đàn áp tôn giáo. Hôm 28 tháng 12, trên trang Facebook, Đại sứ Brichtenbrink trích công bố về chính sách an ninh quốc gia mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nước Mỹ sẽ tìm kiếm quan hệ đối tác với các quốc gia có cùng quan điểm để thúc đẩy nền kinh tế thị trường tự do, tăng trưởng của khu vực tư nhân, ổn định chính trị và hòa bình. Một luật sư bào chữa trong vụ án khủng bố sân bay Tân Sơn Nhất nói các bị cáo không có quan điểm chính trị rõ ràng và họ hành động khá riêng lẻ. Từ thành phố Hồ Chí Minh, luật sư Nguyễn Minh Châu hôm 28 tháng 12 nói với VOA rằng 15 bị cáo trong vụ đánh bom vào sân bay lớn nhất của Việt Nam không có mục đích chính trị cụ thể.
Tôi không có thể xác định được cái ý thức chính trị của những người đó nó như thế nào. Tuy nhiên là qua tôi quan sát thì tôi thấy là những bị cáo này là cũng không hẳn là hoạt động để phục vụ cho một cái mục đích chính trị cụ thể, mà tôi thấy phần lớn đó là họ lên mạng họ nghe những cái clip, những cái thông tin trao đổi trên Facebook rồi. Xong rồi họ tự họ thực hiện.
Hãng tin AFP nói rằng tòa án Việt Nam hôm 27 tháng 12 tuyên án 15 người với cáo buộc âm mưu khủng bố bằng bom xăng nhắm vào sân bay Tân Sơn Nhất trước dịp kỷ niệm ngày thống nhất đất nước 30 tháng 4, họ bị tuyên các bản án tù từ 5 năm đến 16 năm. Truyền thông trong nước đưa tin nói rằng đa số các bị cáo là những người trẻ tuổi, trình độ học vấn thấp, lao động tự do, đã bị các đối tượng phản động lưu vong ở nước ngoài lợi dụng, lôi kéo và kích động tham gia vào tổ chức phản động chống lại chính quyền và nhân dân. Luật sư Châu nói với VOA Việt ngữ:
trong 15 bị cáo này thì cũng không phải là họ đồng phạm với nhau để cùng thực hiện một cái vụ việc cụ thể nào đó, mà là họ là từng cái nhóm riêng lẻ. Nhận xét chung cho cả 15 bị cáo đó thì sẽ có ba cái quan điểm. Thứ nhất là có bị cáo là thừa nhận là phạm tội và chịu trách nhiệm vì về những cái mà bị cáo đó đã thực hiện. Đó là bị cáo đậu phụ. Có một số bị cáo khác, trong đó có bị cáo Sinh. Bị cáo Sinh là cũng thừa nhận là có phạm tội và xin xem xét giảm nhẹ khoan hồng. Còn một số bị cáo khác thì là cho là việc khởi tố họ như vậy là không đúng, là họ bị oan.
Luật sư Châu nói thân chủ của ông Nguyễn Đức Sinh, 32 tuổi, người bị tuyên án 10 năm tù, đã thừa nhận hành vi đốt kho tang vật ở tỉnh Đồng Nai hồi tháng 3 năm 2017 nhằm thực hiện một vụ cháy gây tiếng vang cho tổ chức, chứ không cố ý giết người hay khủng bố. Vì vậy, theo luật sư Sơn, bản án dành cho ông Sinh 10 năm tù là quá nặng. Theo hãng tin AP thì chỉ có một quả bom do ông Đặng Hoàng Thiện, 26 tuổi, người bị tuyên án tù nặng nhất 16 năm tù, phát nổ nhưng không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, báo pháp luật trích lời viện kiểm sát nói rằng việc không xảy ra thiệt hại về người là ngoài ý muốn chủ quan của các bị cáo, vì vậy cần phải có mức án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung. Hội đồng xét xử nói rằng hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến an ninh quốc gia. Tân Hoa Xã trích bản cáo trạng nói rằng các bị cáo đã thực hiện hành vi khủng bố dưới sự chỉ dẫn của ông Đào Minh Quân, và bà Lisa Phạm, những người bị phía Việt Nam cáo buộc là lãnh đạo một nhóm khủng bố ở nước ngoài, thông qua các mạng truyền thông xã hội để lôi kéo người Việt Nam thành lập các tổ chức khủng bố dưới kế hoạch thực hiện hành động khủng bố và phá hoại đất nước. AB cũng trích cáo trạng theo đó, các bị cáo đã có kết nối với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, một nhóm lưu vong ở bang California, Hoa Kỳ, bị Hà Nội coi là phản động. Ngày 25 tháng 12, trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Á Châu Tự Do RFA, bà Lisa Phạm phủ nhận mọi liên hệ với nhóm này. Bà Lisa nói, vấn đề là tôi không biết, nhà cầm quyền cộng sản họ chụp mũ như vậy thôi, chứ tôi hoàn toàn không biết mấy người đó, tôi không biết họ là ai. Trong một video clip loan truyền trên mạng Internet ngày 27 tháng 12, bà Lisa Phạm nói bà đã được những người ủng hộ ở trong nước thông báo về vụ xét xử này trước khi truyền thông Việt Nam loan tin. Bà tỏ ra ngạc nhiên khi báo chí nói phiên xử dự kiến sẽ kéo dài 4 ngày, nhưng đột ngột tuyên án chỉ sau 2 ngày làm việc. Truyền thông trong nước còn nói rằng, ngoài việc cấu kết với nhóm của ông Thiện, bà Lisa Phạm còn thành lập nhiều nhóm khác và chuẩn bị lực lượng để thực hiện các vụ khủng bố ở nhiều nơi trên cả nước, như ở tỉnh Hòa Bình, các nhà máy ở miền Tây và các siêu thị ở thành phố Hồ Chí Minh. Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 12 nói, cơ quan an ninh điều tra thuộc Bộ Công an đã phát lệnh truy nã đối với ông Quân và bà Lisa. Khi nào bắt được sẽ điều tra, xử lý sau. Tuy nhiên, vào cuối ngày 28 tháng 12 giờ Việt Nam, vẫn chưa thấy tên của ông Đào Minh Quân hay tên của bà Lisa Phạm xuất hiện trên trang truy nã quốc tế mà Việt Nam đăng trên trang Interpol.
Thói quen đốt vàng mã lúc cúng kính và những dịp lễ Tết dường như từ miền Bắc xuôi dần vào miền Nam. Thời kỳ Trịnh Nguyện phân tranh, miền Nam chưa biết dùng vàng mã. Đến thời Pháp thuộc, miền Nam dùng vàng mã và nấu rượu, uống rượu giống như miền Bắc. Những năm sau 1975, vàng mã không được dùng trên cả hai miền. Để rồi đến hôm nay, miền Bắc lại rực rỡ sắc vàng mã mỗi khi lễ lạc. Miền Nam có phần ít dùng vàng mã hơn, nhưng vẫn có thể thấy được đây là thời kỳ vàng mã lên ngôi. Bà Võ Thị Tập, người bán vàng mã ở chợ vàng mã Đà Nẵng, chia sẻ với VOA.
Tương lai là bó hương đàn ố giấy rồi họ ham mua, vì họ cúng là mua hương cũng mua giấy rồi vì họ cúng mà đốt lắm. Còn Tết là nhất là đồ mã nhiều.
Chị Nguyễn Thị Vân, nhà cung cấp vàng mã ở Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Đồ mà rẻ nhất là thăm thường dụng là bộ đồ cả 25.000, 25 đến 27.000. Còn bộ đồ mà trong là tờ cống lộ xịn là nó là trong là cả 45-50.000. Nhưng mà là tùy theo cái giá của mỗi chỗ họ bán. Còn ví dụ như bộ đồ mà trong nó vẫn có xa hơi, đồ là từ đến xa hơi mà xịn nhất là của trang bộ đồ á là cả 3 triệu trở lại.
Không biết từ bao giờ người Việt có quan niệm âm siêu dương thới, nghĩa là người thân khi chết đi nếu bị đói bị lạnh sẽ quay về kêu khóc, không siêu thoát được và tạo ra nhiều cái khó cho người sống. Chính vì nết nghị này, người Việt đặt nặng chuyện chăm sóc cho người chết, dù tốn tiền bao nhiêu cũng không quan tâm. Việc đốt vàng mã không đơn thuần là cúng vái ông bà, mà còn thể hiện đẳng cấp, gia tầng. Thường thì những mẫu vàng mã thiết kế theo phong cách Trung Quốc và dùng nguyên liệu nhập từ Trung Quốc được bán với giá rất cao trên thị trường. Một bộ vàng mã chuẩn phải dùng chữ Hán, chứ không dùng chữ quốc ngữ. Chị Nguyễn Thị Hoa, người buôn vàng mã ở chợ vàng mã Đà Nẵng, chia sẻ với VOA.
Nếu mà nói về cái thời thế hệ mấy người lớn tuổi đó, họ mua rất là nhiều. Họ lúc mà họ cũng tâm nguyện họ lúc mà cũng cúng cho ông bà nhiều còn tốt.
Bà Võ Thị Tập, người bán vàng mã ở chợ vàng mã Đà Nẵng, chia sẻ với VOA.
Nhờ già thì họ đốt cho mẹ mẫu người hơi bộ, mà nhờ nghèo là họ đốt cho mẹ mẫu người mẫu bộ. Chứ cũng nếu như không đốt thì là họ tạo cho mẹ.
Chị Nguyễn Thị Vân, nhà cung cấp vàng mã ở Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Ví dụ như đồ là đồ ông giò và giò, là có đồ dầu, đồ nấu, còn đồ thanh niên thì có đồ thanh niên, nông dân, thanh niên, phụ nữ thì không có theo đồ phụ nữ. Còn như trai em nhỏ thì có đồ trọn, đồ quận, nường, trai em nhỏ như trai mà vô sinh, đồ nước đó. Còn ví dụ như đồ quân, quận, đồ nây khóc thì cũng có theo từng tầng lớp. Còn ví dụ như là đồ rồi còn trang gồm trong đó là ví dụ như cái thón thường thường hòn hó đổ hai chạy là trong cái thón là ví dụ như vô thón chột thón mười hơ của dương lịch âm lịch mình nó là thón mười hơ là hòn hó nó lẫn chạy. Còn ví dụ như trong mấy cái đồ mà ví dụ như là thường thường mấy cái rằm lớn là rằm thón bảy rằm thón mười mà trong đó là có đồ bà tổ cô với đồ quan quận với nường là trong mấy cái thón rằm lớn.
Bà Võ Thị Tập, người bán vàng mã ở chợ vàng mã Đà Nẵng, chia sẻ với VOA.
Tết cho là hòn đồ mã đắt nhất, là vì họ mua gì họ cúng cho mẹ, cho ông cho mò, với là cúng cái chỗ đắt ra nhờ tỉa rồi ra là Tết rồi nhất.
Năm hết Tết đến, mặc dù cả ba miền chưa kịp hồi sức sau những thiên tai, nhân hòa, nhưng có thể dễ dàng nhận thấy rằng thị trường bia rượu và vàng mã đã bắt đầu nóng lên. Người ta có thể chấp nhận ăn nhín uống nhịn, thậm chí ở nhà tình toàn, nợ nần chồng chất. Nhưng không ai chịu cảnh không có rượu bia trong nhà 3 ngày Tết, và càng không thể chấp nhận thiếu vàng mã trên bàn thờ gia tiên những ngày lễ Tết. Vàng mã bắt nguồn từ Trung Quốc, cũng giống như các loại hàng thứ cấp, nó đã đi vào đời sống đại bộ phận người Việt, từ lúc nào không ai hay biết.